Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ở đời chẳng ai đi gieo giống mà lại gieo xuống vệ đường, gieo nơi sỏi đá hay gieo vào bụi gai bao giờ. Vì làm như thế là vụng về, làm như thế là dại dột, làm như thế là lãng phí, làm như thế là mất cả chì lẫn chài. Người gieo giống khéo léo và khôn ngoan là người gieo hạt giống vào đất tốt, gieo hạt giống vào nơi đất đã được chuẩn bị sẵn. Vậy mà trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại cho chúng ta thấy người gieo giống đi ra gieo giống, có hạt rơi xuống vệ đường, có những hạt rơi trên sỏi đá, có những hạt rơi vào bụi gai, có những hạt rơi trên đất tốt. Gieo giống mà gieo như thế thì quả là rất lạ, rất lạ. Qua bối cảnh và cách trình bày của câu chuyện tin mừng hôm nay, chúng ta biết được rằng người gieo giống là chính Đức Giêsu, hạt giống là lời Thiên Chúa, lời của Đức Giêsu, và thửa đất chính là đám đông dân chúng. Trong đó có những người được ví như vệ đường, có những người được ví như sỏi đá, có những người được ví như bụi gai, nhưng cũng có những người được ví như mảnh đất tốt. Và như vậy có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao Đức Giêsu là đấng khôn ngoan mà lại gieo vãi với một cách thức có vẻ như là thiếu khôn ngoan như vậy. Tại sao Đức Giêsu gieo giống mà lại gieo lên vệ đường, gieo vào bụi gai và gieo vào hốc đá như thế? Thật ra, điều tin mừng muốn nói ở đây chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại đối với tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt người tốt hay kẻ xấu. Vì quả thật, ở một nơi khác trong tin mừng, Đức Giêsu cũng đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa cụ thể là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, luôn luôn gieo vãi lời ân sủng và tình yêu của người một cách nhưng không trên tất cả mọi người chúng ta. Và theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay thì cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời sẽ không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, chưa cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Thiên Chúa cũng y như vậy. Một khi phát xuất từ miệng Thiên Chúa thì sẽ không trở về với Thiên Chúa nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Thiên Chúa, chưa chu toàn sứ mạng Thiên Chúa trao cho. Tuy nhiên, để lời ân sủng và tình yêu ấy sinh hoa kết quả nơi cuộc đời của chúng ta thì Thiên Chúa lại cần đến sự tự do đáp trả, cần đến sự cộng tác tích cực của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, lời ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ là vô hiệu, nhưng con người lại có thể làm cho lời ấy trở nên vô hiệu. Đó chính là thái độ, là cách sống của những người ví như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai. Kẻ sống như vệ đường nghe lời Thiên Chúa mà không hiểu, nên điều họ nghe cũng trở nên vô ích, chim chóc đến ăn mất. Những người đi lễ nghe lời Thiên Chúa mà không quan tâm, không chú ý, chỉ nghe cho qua lần chiếu lệ, nghe xong rồi bỏ, nghe xong rồi thôi, thì những người ấy chẳng khác gì vệ đường. Lời Thiên Chúa dù đã được gieo trên cuộc đời của họ nhưng cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho họ. Kẻ sống như sỏi đá là kẻ nghe lời Thiên Chúa thì vui mừng đón nhận ngay, nhưng vì nông nổi nhất thời nên khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ liền vấp ngã ngay. Lời Thiên Chúa bị cháy xém, bị chết khô trong cuộc đời của họ. Thực tế, nhiều người đi lễ nghe lời Chúa thì rất vui mừng, rất phấn khởi, nhưng họ không quyết tâm, không bắt tay vào cuộc. Nên khi đối diện với khó khăn thử thách, họ đã để cho lời Thiên Chúa bị chết khô trong chính cuộc đời của mình. Kẻ sống như bụi gai là kẻ nghe lời Thiên Chúa nhưng nỗi lo lắng của sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời Thiên Chúa không thể sinh hoa kết quả được. Thực tế cũng đã cho chúng ta thấy, nhiều người đi lễ nghe lời Thiên Chúa nhưng vẫn cứ mãi bận tâm lo lắng về tiền tài, về danh vọng, về lạc thú. Và có lẽ giờ đây rất có thể cũng đang có một ai đó đang dự thánh lễ này nhưng cũng đang mải mê suy nghĩ về những chuyện đời, suy nghĩ về những trận bóng đá mùa World Cup chẳng hạn. Những người ấy sống như bụi gai, bóp nghẹt lời Thiên Chúa, khiến cho lời Thiên Chúa không thể nào sinh hoa kết quả trong cuộc đời của mình. Trái với những người sống như vệ đường, như sỏi đá hay như bụi gai, là những người có thái độ, có thiện chí, có cách sống như mảnh đất tốt. Những người này đã nghe lời Thiên Chúa, đã hiểu lời Thiên Chúa và đã sống lời Thiên Chúa theo khả năng và cách thức riêng của mình. Thế nên họ đã làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào, kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Rất nhiều vị thánh, rất nhiều những người đang sống chung quanh chúng ta đã và đang sống như mảnh đất tốt, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình, sẵn sàng để cho lời Thiên Chúa sinh hoa kết quả trong chính cuộc đời của mình. Như vậy, kính thưa cộng đoàn, lời Thiên Chúa vẫn luôn có đó và vẫn luôn được gieo vãi trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vấn đề còn lại là chúng ta đón nhận lời ấy và sống lời ấy như thế nào mà thôi. Chúng ta là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai hay là đất tốt? Chúng ta sẽ làm cho lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp 60, gấp 30. Hay chúng ta sẽ làm cho lời ấy bị bóp nghẹt, bị chết khô và bị cướp đi mất? Thái độ, thiện chí và cách sống của mỗi người chúng ta sẽ trả lời cho tất cả. Do vậy, chúng ta cũng cần lưu ý rằng vệ đường, sỏi đá hay bụi gai tự chúng không thể thay đổi được, không thể tự làm cho mình trở nên đất tốt được. Nhưng con người chúng ta thì khác. Con người chúng ta có lý trí, có ý chí và tự do. Con người có sự hiểu biết, có tình yêu, có khả năng hướng thiện. Nên dấu cho hiện nay con người có đang là vệ đường, là sỏi đá hay là bùi gai đi chăng nữa, thì trong tương lai con người vẫn có thể trở thành đất tốt, vẫn có thể trở thành đất phì nhiêu. Và như thế, hạt giống lời Thiên Chúa vẫn có thể sinh hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta thấy một tinh thần rất lạc quan, rất tích cực. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, và thần khí sẽ giúp cho chúng ta không những là tránh được những thói hư tật xấu để sống tốt, sống đạo đức, nhưng còn để có thể làm cho lời Thiên Chúa đơm hoa kết quả dồi dào nơi cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay là 60, nhưng là 100, nghĩa là ở mức độ tối đa, mức độ hoàn hảo. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi và khích lệ chúng ta vượt qua tình trạng chai cứng, vượt qua tình trạng sỏi đá và vượt qua tình trạng gai góc ngột ngạt của thân phận con người, để biến mình thành một mảnh đất tốt, biến mình thành một mảnh đất phì nhiêu, hầu lời Thiên Chúa có thể đâm chồi nảy lộc và sinh hoa kết quả dồi dào trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được đâm chồi nảy lộc. Hãy là mảnh đất tốt để lời Thiên Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là 30 hay 60, nhưng là 100, là tối đa, là hoàn hảo. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.